Bà thuyết phục ông theo Thánh Marco. Khi ấy môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay. Họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: Các người phù rể có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ. Chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi có đọc được câu chuyện hay hay, xin được chia sẻ với anh chị em. Có một anh thanh niên đang đứng chờ người yêu. Anh ta cứ thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ và cảm thấy sốt ruột lắm. Sao mà nó chạy chậm thế này? Anh ta cứ mong sao thời gian nó trôi qua mau hơn một chút, để người yêu đến sớm hơn. Chắc ai mà đã từng chờ đợi người yêu thì sẽ có cùng cái cảm giác như chàng thanh niên trên đây thôi. Thế rồi có một vị thần hiện ra trao cho anh một cái đồng hồ kỳ diệu. Tức là hệ xoay tới giờ nào là thời gian sẽ bay theo như thế. Nhưng mà vị thần cũng dặn anh là đừng có lạm dụng nó. Có được đồng hồ thì anh này thích lắm. Và thế là lúc thần biến đi thì anh ta liền vặn giờ lên. Và lập tức người yêu của anh ta bước tới. Hai người ôm hôn nhau tha thiết lắm. Nhưng mà chỉ có ôm hôn thì không có thỏa lòng. Anh lại muốn là mau đến ngày cưới để được sống bên nàng suốt đời. Thế là anh vào đồng hồ một leo mấy trăm vòng. Và anh thấy mình đang đám cưới. Cưới xong vẫn chưa có đã. Thế cho nên anh lại muốn là có con. Và anh vặn tiếp. Nhưng có con rồi thì anh lại muốn nó mau lớn, trưởng thành. Và thế là anh lại vặn tiếp. Và thấy con mình lớn lên, lập gia đình, sinh con, sinh cháu. Lúc này anh ta bắt đầu được gọi bằng ông. Ông đó lại thấy mình cần về hưu sớm, chứ đi làm hoài mệt quá. Và rồi ở nhà thì buồn quá, không có ai chơi với. Thế cho nên ông ta mới muốn có mấy đứa cháu cho vui. Nên ông ta lại vặn tiếp. Và thời gian cứ thế mà bay vùn vụt. Và một hôm, ông cảm thấy không còn vặn nổi cái đồng hồ ấy nữa. Và ông chợt khám phá ra là mình đã quá già, đang nằm trên giường hấp hối, sắp chết. Lúc này, ông mới sực nhớ lại cái lời khuyến cáo của vị thần là đừng có lạm dụng chiếc đồng hồ kỳ diệu đó. Nhưng bây giờ thì muộn quá rồi. Bây giờ ông sắp chết rồi. Mà dường như thì chưa hưởng tuổi xuân được bao nhiêu. Và ông cảm thấy tiếc quá. Thế rồi ông lấy hết sức tàn còn lại để vặn ngược cái chiếc kim đồng hồ. Nhưng mà ông yếu quá rồi. Tay chân vừa run mà cái nút vặn kim thì nó là nhỏ xíu. Ông lại cố gắng lấy sức và tập trung vặn một lần nữa. May quá, lần này thì ông thành công. Ông thấy mình trở lại thành chàng thanh niên đang đứng dưới gốc cây để chờ người yêu. Và lúc này thì mặc dù người yêu chưa tới, nhưng anh ta không còn sốt ruột nữa. Anh nhìn ngắm mấy bông hoa ở chung quanh, anh lắng nghe tiếng hót của mấy con chim gần đó, rồi anh hít hà cái bầu không khí tươi mát của một ngày đẹp trời. Và anh thấy giây phút hiện tại sao đẹp quá, sao hạnh phúc quá. Kính thưa anh chị em, có lẽ trong đời sống của ta, không ít lần mình cũng có cái kinh nghiệm nôn nao trông chờ một cái gì đó sẽ đến trong tương lai. Và cũng không ít lần mình nuối tiếc hay nhớ nhung những chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Có một nhận xét rất đúng về cuộc đời của nhiều người thế này. Trẻ ngóng tới tương lai. Già thì nhớ về quá khứ. Và đang khi đó thì hiện tại là những cái gì nó đẹp nhất và giá trị nhất thì lại không để ý bao nhiêu. Và rồi khi đọc cái câu chuyện trên, liên tưởng đến bài phúc âm hôm nay, tôi thấy đúng là Chúa muốn dạy cho người ta một bài học về việc khám phá và sống cho trọn vẹn cái giây phút hiện tại trong đời của mình. Thưa anh chị em, cái đề tài mà được bài phúc âm nói đến có liên quan tới biệt phái, tới môn đệ của Gioan và tới môn đệ của Chúa Giêsu. Đó chính là cái chuyện ăn chay mà chúng ta đang thực hiện hôm nay. Đó, tại sao ăn chay? Ăn chay hay ăn kiêng là để làm gì? Có lẽ đối với nhiều người trong thời đại hôm nay thì ăn chay là để mặc áo dài cho nó đẹp. Ăn chay là để hạ bớt cholesterol. Hay là ăn chay để hạ bớt cái lượng đường ở trong máu. Nhưng mà thời xa xưa thì khác. Chiếu theo Thánh Kinh thì người ta thấy là hồi xưa việc ăn chay thường là để đền tội. Như là dân thành Ninive, sau khi nghe lời cảnh cáo của tiên tri Jonah, thì từ vua tới dân, từ loài người tới loài vật, đã cùng ăn chay để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Hay là người ta ăn chay khi có những chuyện đau buồn xảy ra. Ví dụ như là David đã xé áo mình và rồi không ăn uống gì hết khi nghe tin vua Saul và bản thân là Jonathan tử trận. Hay là bà Judith đã ăn chay để mà khóc thương chồng mới qua đời. Hoặc là dân Do Thái đã ăn chay khi mà quốc gia bại trận hoặc là gặp tai ương hoạn nạn. Rồi ăn chay cũng còn là cái cách để chuẩn bị tâm hồn đến trước nhan của Chúa. Các thượng tế cách đây 2000 năm trong đạo của Do Thái là phải ăn chay dọn mình trước khi tiến vào cung cực thánh. Rồi các môn đệ của Gioan thì có lẽ đã ăn chay trong cái ý nghĩa này. Tức là họ hy sinh hạ mình, khắc khổ lắm. Có thể là cùng ăn châu chấu và uống mật ong như là thầy mình, để chuẩn bị tâm hồn, chờ đợi ngày Thiên Chúa viếng thăm. Thiết tưởng tất cả những ý nghĩa trên đây đều hay và đều tốt. Nhưng đối với Chúa Giêsu, tất cả những cái ý nghĩa đó đã như là một thứ rượu cũ rồi. Bây giờ người ta phải mang lấy một cái não trạng mới. Nhưng thế nào là não trạng mới đây, thưa anh chị em? Qua cái câu là tân lang đang ở với họ, thì họ không thể ăn chay. Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài chính là tân lang, là Thiên Chúa đó. Và Thiên Chúa đó đã đến và đang ở giữa con người để ký kết với con người một giao ước mới. Một giao ước giữa chú rể và cô dâu. Và đi kèm theo với giao ước này là một tiệc cưới hân hoan, vui mừng lắm. Thời nay mà cưới xong rồi thì người ta kéo nhau đi honeymoon mất. Chứ với người Do Thái thời Chúa Giêsu thì sau lễ thành hôn là không đi đâu hết. Ở nhà. Và trong suốt một tuần tiếp theo đó là những bữa tiệc tùng hội hè với là bà con làng xóm. Và tất cả những ai tham dự tiệc cưới đều không ăn chay hay là kiêng cữ gì hết. Họ sẽ ăn thoải mái để vui lòng người chủ. Bởi vì đây là đám cưới mà, chứ đâu có phải là đám ma. Thế cho nên không thể nào có chuyện ăn chay với cái cảnh đau buồn vì người chết. Hay là vì có tai ương u sầu như trong thời cựu ước. Người ta cũng không thể nào ăn chay với cái tâm tình chuẩn bị đón Chúa nữa. Vì Chúa đã đến rồi. Trái lại, phải biết sống hạnh phúc cái giây phút hiện tại này đây. Cái giây phút đang có sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người. Thế nhưng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu vẫn không có loại bỏ việc ăn chay đâu. Bởi vì nếu Ngài loại bỏ thì không lý nào giáo hội lại kêu gọi người ta ăn chay. Cái vấn đề là ăn chay khi nào và cho mục đích nào. Chúa Giêsu nói rằng người ta sẽ ăn chay sau khi tân lang được cất đi. Mà Chúa Giêsu được cất đi lúc nào thưa anh chị em? Khi Ngài bị giết chết à? Có thể như thế, nhưng mà tôi nghĩ xa hơn là lúc Ngài được cất nhắc về trời. Và lúc đó thì các môn đệ sẽ ăn chay. Nhưng mà việc ăn chay lúc này không phải là vì u sầu trước sự ra đi của một con người. Theo kiểu người Do Thái, hay là đợi chờ Chúa lại đến, theo kiểu các môn đệ của Gioan, hay là khoe mình đạo đức thánh thiện như nhóm Pharisêu. Xong là để loan báo tin mừng. Chúng ta có ăn chay là phải ăn chay với cái mục đích loan báo tin mừng. Trước khi Chúa Giêsu được cất đi, thì Ngài đã dạy các môn đệ cái gì? Nó không phải là hãy đi loan báo tin mừng cho mọi người. Và nếu chúng ta so sánh hai câu đó thì sẽ thấy là khi tân lang được cất đi thì họ ăn chay. Và Chúa Giêsu được cất đi về trời thì các môn đệ đi loan báo tin mừng. Thế cho nên ăn chay là phải loan báo. Đây là cái tinh thần mới mà chúng ta phải có được lúc ăn chay. Một tinh thần mới. Thế cho nên, việc mà anh chị em và tôi gắn bó với xã hội trong tinh thần và hành động là cần thiết lắm. Và ở đây thì có thể anh chị em sẽ hỏi, vậy tinh thần của xã hội trong mùa chay là gì? Trong thông điệp mùa chay, Đức Thánh Cha đã nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Và rồi Ngài nhấn mạnh đến cái việc hy sinh. Ngài cũng nói thêm là việc bóc lột người khác không phải chỉ bóc lột về tài sản sức lực, nhưng còn tước đoạt đi những cái giá trị nhân phẩm của con người, hay là cái việc dựng dưng trước nỗi thống khổ của tha nhân, cái việc xúc phạm những luân lý căn bản chính là những cái hành vi của sự tích lũy, sự ích kỷ. Còn khi mà phát huy công bình, bên vực người hèn yếu, giúp đỡ những ai túng thiếu bệnh tật là đang thi hành công việc trao ban, cho đi. Và cho đi thì không phải là vứt đi hay là bỏ đi. Tức là không phải cho đi vì mình dư thừa, nhưng phải cho đi cả những cái gì mình đang cần, mình đang yêu thích. Thì đó mới chính là hy sinh. Và có hy sinh thì cái việc rao giảng mới tiến tới thành công được, thưa anh chị em. Trong việc ăn chay và hy sinh, thì Đức Thánh Cha còn kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và khi nói đến chiến tranh, thì tôi lại nhớ đến một câu nói của mẹ Teresa. Ở chiến tranh và hòa bình đều phát xuất từ gia đình. Chiến tranh và hòa bình đều phát xuất từ gia đình. Thế cho nên việc cầu nguyện, ăn chay hay hy sinh cho hòa bình thế giới, tôi nghĩ là nó cũng có nghĩa là phải xây đắp hòa bình của gia đình mình. Và ước chi cái tinh thần kiến tạo hòa bình trong gia đình mang lại hòa khí giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng với nhau sẽ chính là cái thứ rượu mới được rót vào đời của chúng ta trong mùa chay thánh năm nay. Amen.
bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết